tổn hại con cái, phá thai, làm nhiều chuyện ám muội. Đây là câu sau cùng. Ở trong đoạn lớn này của chúng ta, ở trong cái đoạn này, đây là thuộc về những chuyện lỗi lầm ở trong đời sống gia đình. Phá thai là giết người, không phải giết người khác, mà là giết con cái của chính mình. Con cái là chỗ chí thân. Cái tội này là cực nặng. Con người hiện nay luôn xem nhẹ việc này. Cái oan oan tương báo này không thể tưởng tượng được. Con cái đến nhà của bạn đầu thai, trong nhà Phật nói rất rõ ràng, do bốn loại duyên mà đến, là báo ân, báo oán, đòi nợ trả nợ. Nếu chúng là báo ân mà đến, bạn lại giết chúng, thì biến thành kẻ thù trong tương lai, sẽ lấy oán mà trả ân. Nếu vì báo oán mà đến, thì cái oán này sẽ càng nặng hơn. Cái họa hại này vì sao? Thật không có cách nào tưởng tượng được. Chúng là đến để trả nợ mà bạn giết chúng đi, từ việc đến trả nợ lại kết thành oán thù. Nếu đến để đòi nợ mà bạn giết chúng, thì trong oán lại tăng thêm mối thù giết hại. Thật khủng khiếp, hậu quả không thể tưởng tượng được. Người thế gian không nhìn thấy được, không hiểu được nhân quả thông qua ba đời, không biết được những tội nghiệp mà mình nhất thời đã tạo sẽ gây ra hậu hoạn đời đời kiếp kiếp về sau. Những việc này sao có thể làm chứ? Làm nhiều chuyện ám muội. Câu nói này phạm vi bao gồm của nó vô cùng rộng. Ám muội nghĩa là gì? Những sự việc mà bạn đã làm đều khiến chính mình không dám nhìn mặt ai. Thế nhưng người học Phật chúng ta biết, người tin Phật biết, có câu nói trên đầu ba thước có thần linh. Bạn chỉ có thể che giấu với người ngu si ở thế gian, người có đức hạnh ở thế gian, người có trí huệ thì bạn không có cách nào che giấu họ rồi. Huống hồ là thiên địa quỷ thần chứ. Bạn có che giấu giỏi đến đâu, có thể giữ gìn cho cả đời này không bị bại lộ, không ai biết. Bạn phải nên biết là bạn không thể nào tránh được sự trừng phạt của ông trời. Cái kết quả của ác nhân ác báo này thì bạn không có cách nào trốn tránh được rồi. Bạn nhất định phải nhận lấy. Thiện nhân thì được thiện quả, ác nhân thì bị ác báo. Cho nên Phật dạy người phát lộ sám hối. Phát lộ sám hối là gì? Là tuyệt không che giấu, làm điều sai trái thì hướng về đại chúng mà sám hối, hướng về đại chúng mà xin lỗi. Cho nên chúng tôi mấy ngày trước nhìn thấy trên báo có đăng bài Đức Giáo Hoàng La Mã đã công khai sám hối với người trên toàn thế giới, cầu Thượng Đế ân xá cho những tội lỗi mà các tín đồ Thiên Chúa Giáo đã phạm phải. Đặc biệt là những lỗi lầm đối với những tôn giáo khác, đây là việc rất hiếm có. Người xưa đã từng nói, con người chẳng phải là thánh hiền, ai mà không có lỗi lầm, có lỗi mà có thể sửa thì chẳng việc thiện nào lớn hơn. Hành động này của tôn giáo là vô lượng vô biên công đức, vậy người không sợ phạm sai lầm, chỉ sợ khi phạm sai lầm lại không biết sám hối, không dám sám hối đối với đại chúng, thì cái lỗi đó mới nặng. Trong tất cả tôn giáo dạy người tu hành, nếu như bạn đem nó quy nạp thành một cái tổng cương lĩnh thì chính là hai chữ sám hối. Là sám trừ nghiệp chướng ở trong Phổ Hiền Thập Nguyện. Sám hối lỗi lầm là bạn có thể tuyên bố với đại chúng. Đại chúng trách mắng bạn, vậy thì đã bị báo ứng xong rồi. Thường gọi là tội nặng mà báo nhẹ. Nếu như làm những việc ác mà che giấu, thì cái ác này càng tích càng dày. Quả báo trong tương lai thì không thể nào tưởng tượng. Ngược lại, trong cảm ứng thiên phía trước đã dạy chúng ta, tất cả những việc tốt mình làm được không nên để người khác biết, phải tích âm đức. Quả báo của âm đức rất dày. Việc tốt nếu như đem tuyên dương để cho người ta biết được, người ta nhìn thấy bạn liền tân bốc bạn, khen ngợi bạn, thì đã báo xong rồi. Người ngu của thế gian mới làm những việc như vậy, mới làm loại sự việc này. Người có trí huệ thì quyết định không có cách làm như vậy. Chúng ta ở cư sĩ lâm, ở trong số đồng tu của chúng ta có không ít người làm việc tốt. Chân thật làm việc tốt thì quyết định không tuyên dương, âm thầm mà làm không ai biết. Nếu bạn muốn tuyên dương cho họ thì họ sẽ không làm nữa. Những người như vậy rất đáng yêu mến. Họ đã rõ lý. Cho nên người chân thật hiểu được đạo lý, người chân thật tu hành, thì hết thảy những lỗi lầm nhất định sẽ để cho người khác biết được. Người khác trách mắng bạn một câu rồi tha thứ, thứ lỗi cho bạn gì thì đã báo hết rồi. Những ác báo không nên để đến đời sau. Quả báo thiện thì tốt nhất là không nên để nó báo trong hiện tại, nên để dành đời sau. Thì tiền đồ của bạn là một mảng quang minh sáng lạng. Đây là cách làm của người thông minh. Đoạn này chú giải cũng không ít. Do đây mà biết tính nghiêm trọng của lỗi lầm. Các vị xem hai chữ ẩn tịch là ám muội này. Ở đây chú giải là chẳng phải chỉ là một chuyện như gian trá trộm cắp tà dâm vân vân. Phàm những gì không thể cho trời biết, chẳng thể nói với người khác thì đều là ám muội. Những sự việc này thì quá nhiều rồi. Nói cách khác, đều là những việc tổn người lợi mình. Tổn người lợi mình là chúng tôi tùy thuận theo người thế gian mà nói, không phải là thật. Tổn người quyết định là không thể lợi mình. Như vậy thì mới là thật. Tổn người là hại mình. Hại chính mình là đọa tam đồ, hại chính mình là đọa địa ngục. Vậy thì làm sao có lợi cho mình được chứ? Trước mắt thì được lợi ích gì vậy? Đúng như câu nói lợi như đầu móng tay. Nếm mật trên lưỡi dao bén, đây là thí dụ mà trên kinh Phật thường nói. Họa hoạn là vô cùng tận, ai biết chứ? Sự việc này chỉ có Phật biết. Phật từ bi gì chúng ta mà nói ra? Khuyên bảo chúng ta nhất định không thể phạm những lỗi lầm này. Nếu đã lỡ phạm thì phải sám hối, phải sửa đổi. Chưa phạm thì nhất định không thể phạm. Phải biết được tình trạng nghiêm trọng của sự việc này. Hiện tại, cho dù là lợi ích gì bày ra ở trước mắt đều không thể làm. Vậy nên biết cái họa hoạn gì sau sẽ nặng nề hơn cái lợi ích trước mắt này gấp nghìn tỷ lần. Vậy sao có thể tham muốn chút lợi ích nhỏ đó chứ? Sao có thể làm những sự việc thiếu đức này chứ? Sao có thể làm những ác sự này chứ? Đoạn này chúng tôi chỉ giảng đến đây thôi. Kể từ đoạn sau trở đi là nói về lỗi lầm bất kính với thiên địa thần minh. Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà-phật.
Sĩ, địa chỉ email
vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.